vì đã ai ta thấy mình chưa chan niềm vui.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi. Vì người, tôi đành chịu thua thiệt và coi mọi sự như phân bón để lợi được Đức Kitô và được ở trong người. Không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô. Sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết người và quyền lực phục sinh của người, để thông phần vào sự đau khổ của người và trở nên giống người trong sự chết, với hy sinh từ cõi chết được sống lại. Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi cũng đã được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đằng sau mà hướng về phía trước. Tôi cứ nhằm đích đuổi theo để đoạt giải ơn cứu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi Cây Dầu, và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến cùng người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môi-se, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi." Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất. Và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai." Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Đó là lời Chúa.
Các bạn trẻ thân mến,
hôm nay chúng ta đến đây thật là đông đảo, nhưng mà trong đời sống thì có nhiều người ngần ngại đến với Chúa lắm. Và có khi trong đời sống chúng ta cũng có nhiều lần chúng ta ngại đến với Chúa. Có nhiều người ngại đến lấy lý do là bận công việc, sợ rằng đến với Chúa thì sẽ mất thời giờ làm ăn buôn bán. Có người lại ngại đến với Chúa vì sợ bị thiệt hại, sợ luật đạo cản trở công việc làm ăn, sợ đi đạo làm mình mất chỗ đứng trong xã hội. Có người thì lại ngại đến với Chúa vì sợ mất tự do, sợ Chúa ngăn cấm việc ăn chơi hưởng thụ của mình, sợ Chúa chiếm mất những cái thú vui của mình. Cái bài tin mừng hôm nay cũng tường thuật một số người đến với Chúa. Những người biệt phái đem đến trước mặt Chúa Giêsu một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ mời Chúa Giêsu làm quan tòa để mà xét xử cái vụ án này. Chúa Giêsu đồng ý xét xử. Thế nhưng cái cuộc xét xử này diễn ra ngoài ý muốn, ngoài ý nghĩ của mọi người. Câu nói đầu tiên của Chúa Giêsu trong phiên tòa hôm nay đó là: "Ai trong các người vô tội thì hãy ném đá trước đi." Khác hẳn với những phiên tòa thông thường, trong đó quan tòa dùng quyền của mình để buộc tội hay là tha bổng. Ở đây Chúa Giêsu không phán quyết. Chúa mời gọi mỗi người hãy tự xét mình. hãy thành thực với lương tâm của mình, hãy thành thực trước mặt Chúa. Và có một điều kỳ diệu xảy ra, họ đã thành thực với lương tâm, và có lẽ trước mặt Chúa không ai có thể che giấu được điều gì. Chúa nhìn thấu suốt tâm can con người. Ánh sáng sự thật soi thấu lương tâm, cho nên những người biệt phái và luật sĩ thành thực nhận mình có tội. Vì thế kẻ trước người sau lần lượt rút lui đi. Câu nói thứ hai là một câu chuyển mạch. Này chị, không ai lên án chị ư? Rồi Chúa đi đến kết luận: tôi cũng vậy, tôi không lên án chị. Chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Thật là một phiên tòa lạ lùng, thật là một quan tòa lạ lùng. Phiên tòa xử nguyên cáo trước khi xử bị cáo. Quan tòa tha bổng chứ không kết án, cứu sống chứ không giết chết, nghiêm khắc diệt trừ tội lỗi, nhưng nhân từ thương yêu người phạm tội. Chắc chắn hôm nay những người biệt phái kia khi ra về sẽ biết sống tốt hơn, sẽ biết xét mình trước khi xét người, sẽ biết yêu thương cảm thông với người tội lỗi hơn. Còn người phụ nữ sau khi đã thoát khỏi cái chết đau đớn và nhục nhã, chắc chắn sẽ sống một đời sống mới, đời sống tin yêu Chúa, đời sống giã từ quá khứ tội lỗi nhơ nhớp, đời sống hướng về một tương lai tươi sáng, đời sống trong sạch, đời sống hữu ích. Trước khi đến gặp Chúa, chắc chắn người phụ nữ này rất sợ hãi và không muốn đến gặp Chúa đâu, bởi vì chị sợ bị Chúa kết án và chị sợ bị ném đá cho đến chết. Thế nhưng sau khi gặp gỡ Chúa, chắc chắn chị tràn đầy niềm vui, tràn đầy tình yêu mến Chúa và tràn đầy hy vọng cho một tương lai mới. Qua câu chuyện ngày hôm nay, chắc chắn các bạn sẽ không còn ngần ngại đến gặp Chúa Giêsu. Và hôm nay cha thật là vui mừng thấy đông đảo các bạn trẻ đến đây để gặp Chúa. Xuyên qua phiên tòa hôm nay, Chúa Giêsu đã mời gọi các con hãy đến với Chúa, nhất là qua bí tích giải tội. Trong tòa giải tội, Chúa Giêsu là quan tòa nghiêm minh, nhưng là một thầy thuốc nhân hậu, sẽ chữa lành mọi bệnh tật trong linh hồn của các con, sẽ cho các con niềm vui, cho các con tình yêu vào cuộc sống. Hãy đến gặp Chúa, Chúa sẽ cho các con thấy rõ con người của mình. Hãy đến gặp Chúa, Chúa sẽ cho các con một quả tim mới, một quả tim bằng thịt chứ không phải một quả tim bằng đá. Quả tim bằng thịt để biết cảm thông tha thứ chứ không tàn nhẫn kết án. Quả tim bằng thịt để biết yêu mến Chúa chứ không sợ hãi Chúa. Quả tim bằng thịt để biết nhạy cảm trước những điều tốt đẹp. Quả tim bằng thịt để biết sống một cuộc sống có lý tưởng trong sáng. Hãy đến với Chúa, các con sẽ thấy Chúa khép lại quá khứ đau buồn của các con. Hãy đến với Chúa, các con sẽ được Chúa mở cho một tương lai tươi sáng. Hãy đến với Chúa, Chúa sẽ cứu các con khỏi chết. Hãy đến với Chúa, Chúa sẽ ban cho các con sự sống, một sự sống mới, viên mãn phong phú. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin cho con biết yêu mến và sống thân mật với Chúa. Amen.
Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi.